cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ rời Bethsaida để đi tới các làng xã vùng Cesare Philippe. Dọc đường người hỏi các môn đệ: người ta nói thầy là ai? Các ông đáp: họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó. Người lại hỏi các ông: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô trả lời: thầy là Đấng Kitô. Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về người. Rồi người bắt đầu dạy cho các ông biết con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại. Người nói rõ điều đó không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Nhưng khi Đức Giêsu quay lại nhìn thấy các môn đệ, người trách ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài sách sáng thế hôm nay chúng ta nghe nói về giao ước sau cơn đại hồng thủy. Vì Chúa dựng nên mọi sự đều tốt đẹp và Chúa lấy làm hối hận vì đã tiêu diệt mặt đất. Khi gia đình ông Noê được cứu thoát và mặt đất trở lại bình thường, Chúa đã nói từ nay Chúa không hủy diệt mặt đất này nữa, bằng cách là khi thấy cái cầu vồng là Chúa sẽ không cho mưa xuống để làm lũ lụt trên trần gian, làm những cái cơn hồng thủy. Chắc chắn điều đó thì Chúa đã hứa theo cách cái người xưa, vì không có những cái theo dõi thời tiết cũng như là thiên nhiên còn bình thường. Và điều Chúa hứa đó là sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất. Nhiều người nói câu kinh thánh này ngày hôm nay lỗi thời rồi. Thưa không phải đâu. Lời Chúa nói vẫn là quan trọng. Người ta không biết cân đối trong việc sinh sản hay là trong việc triển nở các tạo vật mà Thiên Chúa đã tạo dựng. Chẳng hạn như mấy hôm nay người ta đang nói đến cái tin ở Trung Quốc là bây giờ là có tới 30 triệu người đàn ông dư ra, tức là không thể tìm được vợ. Bởi vì chính sách của ông Mao Trạch Đông 1949 là mỗi gia đình chỉ có một con thôi. Mà một đứa con như vậy thì người ta trọng con trai, cho nên người ta nếu sinh con gái là người ta bỏ, hay là người ta giết chết, hay là người ta siêu âm. Cho nên rằng là 30 triệu người đàn ông bằng 1/3 dân số Việt Nam không lấy vợ được. Có những chàng thanh niên giàu có đi cầu hôn bằng 99 cái điện thoại iPhone mà cô ta không có nhận lời. Sự chênh lệch về sinh sản đã làm ra những cái cuộc xáo trộn trong xã hội. Và cũng vậy, khi mà người ta giết chết đi những cái loài rắn thì tất nhiên chuột bọ nó sinh ra, thì nó làm ra ảnh hưởng môi trường. Ở Paris ngày hôm nay người ta đếm được hơn 4 triệu con chuột, bởi vì nó đang tình trạng dơ bẩn đang xảy ra. Sinh sôi nảy nở nhưng mà vì lý do con người là những ông bà chủ đã không biết cách quản lý cái tài sản của Thiên Chúa, cho nên để sản sinh những điều mà không tốt cho con người, cũng như là tiêu diệt đi bớt sự sống mà Chúa đã ban tặng Chúng ta cầu xin Chúa cho thế giới ngày hôm nay, các nhà lãnh đạo luôn biết cân đối việc sinh con, sản xuất cũng như là trồng tỉa, cũng như là quản lý thiên nhiên, để rồi chúng ta được hưởng nhờ một thế giới hòa bình, thịnh vượng. Amen.